Như thế thì tùy theo cái trình độ ý niệm thần của cái người tu mà nó mới thành ra của nó. Thế thì chúng ta một khi đã biết về cái vấn đề rằng là cái mà tạm gọi là cái hạ phẩm đi, là cái phổ cập nhất để tiến nguyện hành mà người tu thường suy nghĩ, rằng là mình tin rằng là Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng ta, và sau đó thì chúng ta phát nguyện về thế giới phương Tây đáp ứng lại cái nguyện của Ngài, và bằng cách rằng là chúng ta hành, đó là bằng cách là chúng ta niệm Phật. Rồi thét rồi, rồi mọi người đều suy nghĩ, mọi người thét trở thành một cái thói quen, và đại đa số suy nghĩ rằng chỉ có một cái cách để mà vãng sinh thôi, đó là niệm Phật. Còn nếu mà không niệm Phật, ngoài cái niệm Phật nó ra đó, thì rằng là không có một cái phương tiện nào để mà vãng sinh được nữa. Nhưng mà kỳ thật thì ở trong Kinh Pháp Hoa cũng cho chúng ta thấy được một cái điều mà người chỉ tụng Kinh Pháp Hoa cũng vãng sinh Tây Phương. Bởi vì trong cái phẩm mà Dược Vương bổn sự của Kinh Pháp Hoa đó, trong đó cũng có nói rằng là vào cái thời mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi đó, thì nếu mà có chúng sinh nào mà chỉ tụng Kinh Pháp Hoa thì cái người đó, cái khi mà lâm chung, tức là lúc chết đó, người đó sẽ thấy được Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng quanh mình, thì người đó vãng sinh đấy. Thì như vậy thì cái người mà tụng Kinh Pháp Hoa đó thì cũng có cái khả năng vãng sinh. Và vì như thế đó mà tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, trong cuộc đời của Ngài đó thì Ngài thường làm 3 việc sau đây, là Ngài tụng kinh, Ngài tụng Kinh Pháp Hoa, và sau đó thì Ngài niệm Phật, và bình thường thì Ngài sinh hoạt thế, Ngài sinh hoạt giống như chúng ta vừa rồi phóng sinh. Chúng ta biết rằng là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ rất là ưa cái pháp phóng sinh, mà vì rằng là Ngài hành phóng sinh mà suýt nữa Ngài bị chết chém, và khi đó Ngài còn là quan chưa có đi tu, thì Ngài vì rằng là sinh lòng thương xót cái đám cá sắp sửa bị giết, cho nên vì vậy Ngài bèn lấy cái tiền công quỹ, Ngài mua cá, mua hết cái số cá đó Ngài thả. Do vì vậy Ngài bị kết tội rằng là tham ô. Nhưng cái tội tham ô nó suy ra đó là chỉ lấy tiền công quý mà đi mua cá phóng sinh, cho nên cái tội tham ô nói trên kể ra thì không có đến nỗi nặng, nhưng mà Ngài vẫn bị xử phạt vì hoặc là không làm gương cho các vị quan khác, vì vậy Ngài bị xử trảm là chém đầu. Nhưng mà khi đem ra pháp trường để xử trảm á, thì Ngài không có một cái chút gì hối hận và buồn phiền, vẻ mặt Ngài vẫn bình thản và còn vui. Cho nên vì vậy, một vị vương là cái người mà ngồi để chứng kiến cái sự mà chém đầu ông quan mà gọi là tham ô đấy trên, cảm thấy lạ lùng. Cho nên vì vậy nói với Đao Phủ là ngừng chém, để kêu Ngài lên hỏi mà lý do gì ông sắp sửa mất mạng đến nơi rồi mà tôi thấy sắc mặt của ông á lại có vẻ vui tươi mà không sợ sệt. Thì Ngài đáp rằng là chết thì trước sau gì cũng chết, nay tôi chết nhưng mà tôi cứu được bao nhiêu đó mạng, cho nên vì vậy đó mà cái chết này đối với tôi nó là một niềm vui, tại vì nhờ như vậy mà tôi cứu được rất nhiều mạng sống. Thì khi mà cái vị vương kia mà nghe như thế đó thì bèn nói vậy thì thôi, ân xá, bãi, không chém đầu nữa, thả, nhưng mà cách chức quan và thả. Thì là Ngài từ đó mới đi vào trong chốn Già Lam tu hành xuất gia, rồi sau này đó thì là trở nên một vị danh tăng gọi là Vĩnh Minh Diên Thọ. Và chúng ta biết rằng là cái ngày mà Ngài tịch là ngày đó, đó chính là ngày 17 tháng 11 âm lịch, tức là vía Đức Phật A Di Đà. Có nghĩa rằng là cái ngày đó được về sau này người ta dùng làm ngày vía Đức Phật A Di Đà. Tức là người ta coi ngày Vĩnh Minh Diên Thọ giống như là hóa thân của Đức Phật A Di Đà vậy. Trở lại Vấn đề là chúng ta biết rằng là Ngài trong đời đó thường xuyên làm ba sự: phóng sinh, tụng kinh Pháp Hoa, niệm Phật, và trở thành tổ sư của Tịnh Độ Tông, tổ thứ 6. Do đó thì chúng ta biết rằng là như thế thì cái con đường để mà vãng sinh là rất nhiều con đường. Nói chung thì không phải riêng chỉ có một cái cách thức niệm Phật mà vãng sinh. Cho nên ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ là cái kinh dạy cho Đức Phật, dạy cho bà Vi Đề Hy, mẹ của vua A Xà Thế, cái cách thức để mà có thể vãng sinh Tây Phương. Thì Đức Phật lại không phải là dạy cái phương pháp niệm Phật, mà Đức Phật lại dạy phương pháp quán tưởng. Và trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, Đức Phật dạy tất cả là 16 cái quán, cho nên kinh nó còn gọi một cái tên gọi là Thập Lục Quán, tức là 16 quán, 16 cái quán. Như vậy thì quán kinh á, thì chủ trương rằng là tu quán thì vãng sinh Tây Phương, còn kinh A Di Đà đó thì chủ trương là niệm Phật thì vãng sinh Tây Phương. Thành ra rằng là có hai xu hướng khác nhau, nhưng tổng chung rằng là đều là cái cách thức để vãng sinh Tây Phương. Thế thì bây giờ trở lại một cái vấn đề. Thế thì chúng ta đã biết qua cái vấn đề tín nguyện hành phổ thông. Thế bây giờ chúng ta cũng có thể tìm hiểu một cái tín nguyện hành khác. Để tín nguyện hành mà gọi rằng là có thể nói là thượng phẩm tín nguyện hành chứ không phải là hạ phẩm, tức là cái tín nguyện hành mà cao nhất. Thì cái tín nguyện hành này nó sẽ khác với lại cái tín nguyện hành mà chúng ta nghe ban sáng. Thì bây giờ đây thì cái tín là chúng ta tin Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh. Chúng ta tin vào Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh là nói một cách chính xác nhất là chúng ta tin vào bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, tức là cái bản nguyện và độ sinh của Ngài. Và chúng ta tin rằng là cái bản nguyện đó, đó không phải, nếu mà phân tích cho kỹ thì không phải là Đức Phật A Di Đà phát, mà là Pháp Tạng Tỳ Kheo phát. Thì Pháp Tạng Tỳ Kheo là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, tức là nói một cách khác là như thế vậy, là Pháp Tạng Tỳ Kheo nhờ phát đại nguyện như vậy mà thành Phật quả hiệu là A Di Đà. Nếu Pháp Tạng Tỳ Kheo mà không phát đại nguyện như trên thì Pháp Tạng Tỳ Kheo chưa chắc đã chứng quả Phật, và như vậy không có Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà nhờ rằng là Pháp Tạng phát 48 đại nguyện nói trên trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai, là Ngài phát 48 nguyện nó độ chúng sinh, và Ngài tu tập theo các đại nguyện nói trên đó mà chứng quả thành Phật A Di Đà, và thế giới Cực Lạc được thành lập. Như thế thì chúng ta có thể hiểu rằng là Đức Phật A Di Đà và thế giới Cực Lạc mà hiện hữu đó là nhờ vào 48 đại nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo phát, hay nói một cách khác hơn là bản nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo khi chưa thành Đức Phật A Di Đà, và nhờ cái bản nguyện ở trên được phát mà thành Phật. Như vậy thì khi mà chúng ta nói rằng là chúng ta tin vào Đức Phật A Di Đà, và Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng ta, tiếp dẫn nhất thiết chúng sinh, thì đương nhiên rằng là thật sự thì chúng ta tin vào bản nguyện của Đức Phật A Di Đà hay bản nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo. Và khi chúng ta tin vào cái bản nguyện ở trên đó thì có một điều để làm cho chúng ta có thể giác ngộ phần nào về cái bản nguyện đó, có nghĩa là chúng ta hiểu rằng chính nhờ cái bản nguyện nói trên đó mà Phật được thành, mà thế giới Cực Lạc hiện hữu, tức là thế giới Cực Lạc được thành lập và Đức Phật được thành tựu. Đức Phật được thành tựu Đức Phật A Di Đà, thế giới được thành tựu là thế giới Cực Lạc, mà cả hai cái đó Phật và cảnh giới A Di Đà mà chúng ta thờ và chúng ta mong mỏi về, nó chỉ là phát sinh từ bản nguyện mà thôi. Tức là từ cái gì mà có Phật A Di Đà thì chúng ta có thể nói rõ một điều là từ bản nguyện. Từ cái gì mà có thế giới Cực Lạc, từ bản nguyện. Và cái bản nguyện nói trên đó, tức là cái bản nguyện độ sinh đó, thì kỳ thật ra cái chữ bản đó, cái chữ bản nó có nghĩa là gốc. Cái chữ bản nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa là gốc, như là căn bản, như là bản lai đó. Với cái chữ bản nó cũng có cái nghĩa rằng là của mình. Đó. Cho nên nó là bản, nó là bổn đó. Cho nên nó là bổn sư hay là bản sư, tức là có nghĩa rằng là thầy của tôi. Cái chữ bổn, cái chữ bản nó có nghĩa là tôi. Cho nên thì dù người ta cũng thường nói, dù người Trung Hoa họ nói cái chữ rằng là tiệm của tôi, họ nói rằng là bổn điếm. Điếm là tiệm á. Đó. Rồi thì dù như người ta nói rằng là chùa của tôi, nói là bổn tự. Thế chữ bổn nó có nghĩa là của tôi. Chữ bổn có nghĩa là căn bản. Thành ra ở đây cái chữ bổn nguyện hay là bản nguyện nói trên đó thì là nó cũng có thể chứa hết cả hai cái ý nghĩa nói trên đó, là cái nguyện của mình mà là cái nguyện căn bản, cái nguyện căn bản của mình. Thì cái nguyện mà độ sinh đó, cái tinh thần nguyện độ sinh đó là tinh thần ban sáng, mình có nghe rồi, là nguyện đó là nghĩ cho tha nhân, nghĩ cho mọi người thì gọi là nguyện, mong mỏi cho mọi người thì gọi là nguyện, mong mỏi cho bản thân thì nói là cầu, mong mỏi cho bản, cho nhân loại, cho chúng sinh, cho vạn vật, cho muôn loài thì nói là nguyện. Thế thì cái bản ngã này, tức là cái ngã căn bản, tức là cái ngã tôi này này, đấy, gọi là bản ngã. Thì cái bản ngã này á, nó vốn dĩ nó chỉ cầu thôi, nó chỉ trong ngã thôi mà nó không có trong chúng sinh. Cho nên cái ngã này á, nó khó phát nguyện vô cùng, nó rất khó phát nguyện, tại vì nó quen cái là chỉ tôi thôi. Nhưng mà chư Phật thì lại ngược lại, chư Phật thì phát nguyện rất là dễ, và nguyện đó là cái bản chất của chư Phật, là cái bản lai của chư Phật là cái bản tính của chư Phật, rằng là luôn luôn nguyện, tức là luôn luôn vì chúng sinh. Bởi sao? Bởi vì chư Phật không có ngã, chư Phật không có tôi trong đó. Cho nên vì như thế chúng ta cũng thấy rằng là Đức Phật Thích Ca giáo hóa chúng sinh ở đây, nhưng mà ngài không có nói là chúng sinh hãy niệm danh hiệu của ngài, mà ngài lại nói chúng sinh là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Có nhiều người thì vì cái ngã cho nên bất bình dùng cho Đức Phật Thích Ca, cho nên nói là những người mà niệm Phật A Di Đà là ăn cơm Thích Ca nhưng mà thờ Phật Di Đà, tức là coi như là bạc bẽo và vong ân. Tại sao nó là mình đã kêu Đức Phật Thích Ca là bổn sư, mình không thờ Đức Phật Thích Ca mà mình thờ Đức Phật A Di Đà, mà mình lại niệm hiệu Đức Phật A Di Đà, tức là mình là bạc bẽo, là không tốt. Chẳng lẽ Đức Phật bày cho mình bạc bẽo và không tốt ư? Nhưng mà tại vì chư Phật vốn dĩ là bình đẳng, mình nhìn thấy thì Đức Phật Thích Ca với Đức Phật A Di Đà là hai, nhưng mà Đức Phật Thích Ca với Đức Phật A Di Đà nhìn nhau không thấy là hai. Còn chúng ta đây nhìn nhau là thấy là hai, vợ với chồng nhìn nhau cũng thấy là hai, chứ đừng có nói rằng là hàng xóm với hàng xóm mà nhìn nhau là thấy là ba nữa, chứ không phải là hai nữa. Thế thì chư Phật ở trong kinh Hoa Nghiêm có nói bài kệ, nói rằng là thập phương chư Như Lai đồng cộng nhất pháp thân, nhất tâm, nhất trí huệ, lực vô úy diệu nhiên. Có nghĩa là mười phương chư Phật, là nhất thiết chư Phật đều chung một tâm, đồng chung một pháp thân, đồng chung một trí tuệ, đồng chung lực vô úy, không có khác biệt. Cho nên mới nói rằng là đồng cộng nhất pháp thân, là cùng chung một pháp thân, nhất tâm này là cùng một tâm, nhất trí tuệ cùng một trí tuệ, mà không phải hai trí tuệ để đổi cãi cọ tranh hơn thua. Mà chư Phật thì trí tuệ đều gọi là viên mãn, cho nên đều giống hết nhau, đều gọi là thấy suốt mọi sự giống hết nhau. Giống như bây giờ chúng ta đều có chung một cái trí tuệ rằng là nhìn thấy cái ly này là màu trắng, cho nên không có ai cãi hết, trừ có những người loạn sắc loạn thị hay là người đuôi nó đấy mới cãi. Còn gần cất tất cả đều nhìn thấy như vậy và đều rằng là đồng một cái nhìn, đồng một cái thấy và đồng một cái nghe là nhận giống nhau. Thì chư Phật nhìn các pháp, thấy được thực tướng các pháp, tất cả chư Phật đều thấy thực tướng của các pháp, thực tướng nó chỉ một. Còn chúng sinh đó là nhìn thấy giả tướng thì nó rất là nhiều. Chư Phật nhìn thấy thực tướng cho nên chư Phật, cái thấy của chư Phật đồng với nhau có cãi. Nó ví dụ như vậy, cụ thể để cho mình hiểu. Và chư Phật giống như người mắt sáng, tất cả người mắt sáng thì nhìn thấy cái thật tướng của con voi, cho nên biết nó là con voi, cho nên có ai cãi. Nhưng mà nếu bây giờ đưa một đám người mù ra rồi cho họ sờ soạng con voi thì họ cãi với nhau chí chóe. Người thì nói rằng là cái con voi đó nó giống cái chổi khi sờ cái đuôi. Người thì sờ cái vòi của con voi đó thì nói là con voi nó giống như là một cái ống gì vậy đó. Rồi người mà sờ cái ngà con voi thì nói là con voi đó là nó là một cái thứ gì đó cứng ngắc vậy đó, vân vân. Thì cái người mù sờ voi thì mỗi một người sờ có một bộ phận con voi thì người đó cứ tưởng rằng là con voi là như thế. Thì chúng sinh cũng vậy, chúng sinh là mù trước tất cả mọi cái pháp, cho nên chúng sinh giống như người mù sờ voi, chúng sinh nhìn cái hiện tượng nào cũng chỉ thấy một mặt thôi, cho nên chúng sinh cãi nhau chí chóe. Ở Đức Phật đó là nhìn thấy tổng thể của các pháp, cho nên chư Phật không có chuyện tranh chấp, và chư Phật đều biết rõ cái sự thật nó như thế nào. Nói thêm một cái ví dụ để cho mình hiểu là chúng sinh vì cái ngã, cho nên rằng là chúng sinh nhìn thấy khác nhau. Nói ví dụ như chúng ta đó, thì thấy rằng là Hai Bà Trưng là anh hùng, Mã Viện là tên cướp nước xâm lược. Nhưng người Trung Quốc ở tại thành phố Quế Lâm họ dựng tượng của Mã Viện ngồi trên ngựa, dương cung oai vệ vô cùng, thờ là ngay một cái công trường làm cái tượng của Mã Viện như vậy. Mã Viện được vua Hán phong làm là Phục Ba Tướng Quân. Phục Ba là bình sóng, Phục là hàng phục, Ba là sóng. Sóng đây là chỉ cho rằng là nơi nào có giặc giã thì Mã Viện mà tới thì nơi đó được bình định, cho nên vì vậy Mã Viện được phong cái tước gọi là Phục Ba Tướng Quân, mà là người hùng của triều đại Đông Hán, một viên tướng mà bách chiến bách thắng chưa bao giờ biết bại. Là vua Đông Hán đó, coi trọng Hai Bà Trưng lắm, cho nên mới phải cử cái Phục Ba Tướng Quân đi dẹp Hai Bà Trưng mà không dám cử một cái tướng nào khác. Nhưng mà đối với người Việt Nam là Mã Viện chỉ là một tên giặc, còn Hai Bà Trưng đó là anh hùng. Nhưng mà người Trung Quốc thì họ nhìn Mã Viện đó là anh hùng, Hai Bà Trưng là giặc, là loạn, là làm loạn, vân vân. Thì nói ví dụ anh hùng của Nhật Bản thì Trung Quốc cho là giặc xâm lược đó. Anh hùng của Trung Quốc thì Nhật Bản cho là mấy anh bạo động, mấy anh hàng nổi loạn. Thành ra chúng sinh cái ngã của nó nhìn như vậy, cho nên nó nhìn lệch lạc khác nhau, cho nên nó mới sinh ra đủ cái thứ tranh cãi. Bởi vì mỗi một cái tôi đó nó khác nhau, cho nên mỗi cái thấy của mỗi cái tôi khác nhau đó nó hoàn toàn khác nhau. Vì vậy chúng sinh không thể nào mà đồng nhất một tâm một trí tuệ được, mà chúng sinh rằng là khác tâm khác trí tuệ. Mỗi một cái chúng sinh nó đều khác như thế hết. Thế thì chư Phật đó thì là đương nhiên là có một cái trí tuệ để mà nhìn thấy thấu suốt và rõ ràng hết tất cả những cái như thế. Vì vậy thì chúng ta cũng hiểu một cái điều rằng là cái nguyện của chư Phật, cái bản nguyện của chư Phật không có ngã ở trong, không có ngã. Cho nên vì như vậy đó mà chư Phật thường xuyên rằng là đương nguyện chúng sinh. Cho nên khi chúng ta học Phật đó, chúng ta tụng kinh thì chúng ta thường đọc câu đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh. Và đó là chúng ta tụng kinh nói đương nguyện chúng sinh thì chỉ có từ quy Phật đương nguyện chúng sinh. Ngoài ra có cái tinh thần đương nguyện chúng sinh, đó là cái vấn đề mà nói là ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo, vân vân. Đó là khi nào mình cũng cầu nguyện cho chúng sinh. Cho nên vì như vậy cái người mà tu học Phật đó, thì phải trước tiên phải tu học cái vấn đề là từ từ quên cái ngã đi, bằng cách càng lúc càng nghĩ cho tha nhân. Cho nên vì như thế chúng ta tới chùa, tới chiền vân vân, chúng ta không bao giờ thấy trong cái danh sách cầu an mà có thích gì ở trong nó hết trơn đó. Chỉ có Nguyễn, Trần, Lê, Lý, Hồ, cái gì đó mà không có thích ở trong đó. Cho nên người tu chỉ tập cái vấn đề là đương nguyện chúng sinh, là chỉ nghĩ cho chúng sinh thôi, quên mình đi, coi như rằng là mình không có. Thì mình học một cái pháp vô ngã đó bằng một cái tinh thần là không phải là mình nghĩ rằng là không có tôi. Đó. Không có tôi sao được? Tôi lúc nào cũng hiện hữu hết á. Nhưng mà làm sao để mà không có tôi? Thì chỉ có một cái phương hướng thôi, là có một cái tôi, không có một chút xíu tôi nào trong đó. Có nghĩa một cái tôi, một cái tôi xuất hiện ở nơi đời mà cái tôi đó chỉ vì chúng sinh thôi. Giống như là cái tôi mà Đức Phật thể hiện đến với cuộc đời này vậy. Cái tôi đó được gọi là Phật, nhưng mà tôi đó chính là hóa thân Phật chứ không phải là chân thân Phật, tức là không phải pháp thân Phật. Cho nên mới nói Đức Phật Thích Ca là hóa thân. Cho nên chúng ta niệm rằng là tam thân Phật, pháp thân đó là chỉ có chư Phật với chư Phật thấy được nhau. Pháp thân đó vô hình, vô hình tượng, vô ảnh. Cái pháp thân đó đó là biến nhất thiết thế gian, nó có thể tùy theo cái môi trường mà ứng hóa, tức là ứng hóa được mọi tướng, mà mọi tướng đó chỉ là thuộc về phương diện hóa hiện mà thôi. Nói ví dụ cái như thế này, bây giờ cái ly này của chúng ta đây á, mình nhìn thấy có cái ly, nhưng mà kỳ thật cái ly này là dùng đất làm nên, dùng đất để làm nên cái ly. Thì cái giả tướng của cái cục đất mà làm nên cái ly á, nó làm được cái, từ một cái khối đất người ta mới nắn thành cái hình ly, rồi người ta mới làm nên cái ly nhờ vào những cái nhân duyên là bàn tay thợ nắn thành hình ly, nhờ cái lò nung đó, nhờ những người tráng men rồi làm tất cả mọi sự này, những cái nhân duyên nó hòa hợp nó trở thành cái ly. Thì khi nó trở thành cái ly thì người ta quên mất nó là đất, người ta chỉ biết nó là ly thôi. Thì khi cái ly học làm thành là cái ly sinh, thì cái ly sinh thì cái ly có ngày diệt. Cho nên Nhất Hư Hòa Thượng, một vị thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản, ngay từ hồi còn là chú tiểu, một hôm pha trà làm bể cái bình trà cổ quý báu của ông sư phụ. Mà khi làm bể như thế, một cái bình trà quý của sư phụ là có thể bị quỳ nhang, có thể bị la rầy, là làm việc mà thất trách. Thì nếu che đậy tội lỗi thì còn bị tội nặng hơn. Cho nên khai thật đi, mà khai thật phải khai một cách đúng lúc đúng thời, mà đúng pháp. Cho nên Nhất Hư vào hỏi sư phụ trước, hỏi pháp, bảo là bạch thầy, chứ trên đời này có cái gì mà có sinh mà không có diệt không? Vì sư phụ nói không, cái gì đã có sinh tất nhiên nó có diệt. Đó, ngài bảo con nghĩ là cái đó có chắc chắn như vậy không? Sư phụ nói chắc chắn là vậy con ơi, đã có sinh thì tất nhiên nó có diệt. Thế ngài bảo rằng vâng thưa sư phụ, hôm nay bình trà sư phụ nó diệt rồi. Như thế thì ông sư phụ không có bắt bẻ được nữa, không có bắt lỗi được nữa. Nhưng đi, cái chú tiểu thông minh như thế. Như vậy thì cái này nó đã có sinh tất nhiên nó có diệt. Thế nhưng người Việt Nam hay nói là cát bụi trở về với cát bụi. Cái này nó là đất và làm thành. Và khi nó làm thành cái ly thì người ta thấy cái giả tướng, cái hình tướng đó là ly, người ta quên nó là đất, nhưng mà kỳ thật nó vẫn là đất. Rồi khi bể nó là cái ly bể chứ không phải nó bể, đất vẫn là đất. Cho nên cái ly thì có sinh diệt, nhưng mà cái thể của cái ly này nó thì không sinh diệt. Vậy thì cái ly sinh diệt nó là cái giả tướng sinh diệt. Giả tướng nó là gì? Giả tướng nó là nhân duyên hợp thành. Thế cái gì mà nhân duyên hợp thành đó, khi hợp thành thì gọi là sinh, thì khi nhân duyên rã rồi thì gọi là diệt. Cho nên tất cả những thứ gì mà do nhân duyên hợp thành nó đều có sinh diệt, đều tất nhiên phải có sinh diệt. Thế thì có cái bản thể của nó đó. Thì bây giờ nói rằng là cái đất này tướng của nó là tướng như thế nào, không có ai nói được thật tướng của nó là gì hết. Bởi vì cái này cũng đất này, cái này cũng đất làm thành này. Thế thì bây giờ đáng lẽ bây giờ cầm cái này lên nói là đất là cái hình diễn. Mọi người nói sai rồi, đất là cái hình cái tách. Người nói sai rồi, đất là hình của cái tô. Thế là cãi nhau. Nhưng mà thật ra thì tất cả mấy cái này đều là tướng của đất, nhưng là giả tướng, không phải thật tướng. Chúng sinh chỉ biết giả tướng thôi, chúng sinh có thấy được thật tướng, chư Phật thấy thật tướng. Cho nên sư Phật biết thật tướng của đất là không tướng, tức là nó không có cái tướng gì hết trơn. Chính nhờ như thế mà nó thành đủ mọi tướng. Còn cái tướng thật của nó chính là không tướng. Mà còn mấy cái này là giả tướng hết. Thì cái không tướng thì thật ra thì nó không có sinh diệt. Bởi vì từ không làm thành cái này á, từ cái không tướng mà làm thành cái tướng như thế này á, thì thật ra cái không tướng nó vẫn không hề bị cái tướng này làm diệt. Thành ra chư Phật thì nhìn thấy rõ tất cả những cái thật tướng của mọi pháp. Cái đó gọi là trí tuệ của Phật. Nên tất cả chư Phật đều thấy đều có cái trí tuệ như vậy. Tất cả chư Phật đều biết rằng là cái ly này vô ngã. Thường thường mình nói cái ly này có tên là tự nhiên có ngã. Tại vì ly, đấy ly, vậy là cái ly là cái này. Vậy thì là nó có tôi là cái này nè, tôi là cái ly. Nó là cái tách, nó là cái dĩa. Thì cái dĩa thì nói tôi là cái dĩa, nó là cái ly. Nhưng mà kỳ thật là trong hai cái tôi này đều chẳng có thật tôi. Mấy cái tôi đó chỉ là nhân duyên hòa hợp mà thành. Còn không thực sự có cái gì tôi trong đó hết trơn. Nó nhận cái nhân duyên đó là tôi, đó là nhận vơ, nhận quàng. Thì chư Phật không có cái tôi nó trên đó, cho nên vì vậy chư Phật cũng có sinh diệt. Cái ly sinh diệt. Nhưng mà cái bản thể nó vô sinh diệt. Thành ra chư Phật không có cái tôi, tức là không có nhận là cái ly cũng chẳng nhận là cái này. Nếu đất nó không nhận là cái dĩa, nó cũng chẳng nhận là cái ly, thì nó không có sinh và nó cũng chẳng có diệt. Còn nếu nó nhận là cái này thì tự nhiên nó có sinh diệt. Nếu nó nhận là cái này nó cũng có sinh diệt. Thành ra chư Phật vô ngã. Thế thì bây giờ mình tập cái vô ngã là bằng cách như thế nào? Không phải vô ngã là về treo cổ, đang cho cái ngã để nó chết đi là vô ngã. Đó. Không đâu, nó vẫn tiếp tục diễn biến. Cái ngã này nó vẫn theo mọi cái nhân duyên của nó chiêu cảm thành một cái nhân để thọ quả ở trong tương lai như thường. Thế thì vô ngã bằng cái cách là mình tu tập làm thế nào mà trau dồi cái tinh thần đương nguyện chúng sinh. Là cái gì cũng đương nguyện chúng sinh, cho nên trong kinh Hoa Nghiêm có nguyên cái phẩm gọi là phẩm tịnh hạnh. Sở dĩ gọi là tịnh hạnh là cái hạnh đó là hạnh thanh tịnh nhất rồi, tối thượng nhất rồi, tối thanh tịnh. Hạnh đó tối thanh tịnh là đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ thức dậy ăn uống tụng kinh ngồi thiền thảy đều đương nguyện chúng sinh. Chúng ta muốn biết rõ về mở kinh Hoa Nghiêm phẩm tịnh hạnh thì ở trong đó chúng ta sẽ thấy rằng từ đi bộ cho đến thậm chí vào nhà cầu đi hát đó, đều đương nguyện chúng sinh. Nói ví dụ mình nghe đến cái chữ mà đi hát mà cũng đương nguyện chúng sinh, đi hát cũng đương nguyện chúng sinh như thường, vào trong nhà sĩ, vào trong rạp hát đó. Hát thì mình sẽ trong khi hát thì mình sẽ nói rằng là đó, mình lúc mà mình hát đó mình cầu nguyện cho nhất thiết chúng sinh vứt bỏ tham sân si, như là mình đã còn vứt bỏ mấy cái thứ dơ dãy này, cho nên nói rằng là đại tiểu tiện thời đương nguyện chúng sinh khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Đó là đại tiểu tiện thời, là khi tôi hát lớn hát nhỏ tôi đều cầu nguyện cho nhất thiết chúng sinh vứt bỏ tham sân si, như là mình đang vứt bỏ phần uế vậy, để mà trừ diệt mọi cái gọi là tội, quyên trừ tội pháp, để mà gọi là dẹp bỏ hết mọi cái pháp mà tạo thành tội. Đó là nó điển hình như thế. Thế như vậy thì là cho đến tắm cũng đương nguyện chúng sinh, mặc y phục cũng đương nguyện chúng sinh, đi bộ như là hồi nãy mình đi cũng đương nguyện chúng sinh. Cái gì nhất đều có bài kể để đương nguyện chúng sinh. Thành ra như vậy đó thì lâu ngày, lâu năm, lâu tháng mình thành một cái thói quen là khi nào mình cũng chỉ nghĩ cho chúng sinh, thôi. Thành ra khi mày nghĩ cho chúng sinh, cái tôi nó quên mất hồi nào không hay. Còn ở đây chúng ta để đi đứng nằm ngồi gì cũng tôi. Đấy, cái gì cũng tôi cả. Thành ra cái tôi của mình nó lớn quá. Nó lớn tới độ mà ai mà đụng chạm tới nó là nó sẽ sinh, nghĩa là gọi là đại nghiệp. Còn Bồ Tát thì khi nào cũng đương nguyện chúng sinh, Bồ Tát, cái ngã của Bồ Tát chỉ là một cái ngã để phụng sự nhất thiết chúng sinh. Thành ra cái ngã đó là gốc của công đức. Còn cái ngã của chúng sinh này nó thì trong kinh Bát Nhã Nhân Giác nói rằng là tâm mình á là gốc của tội, thân của mình đó là nguồn của lỗi. Đó. Là thân tâm này là cội nguồn để phát sinh ra mọi tội lỗi. Người ta dựa vào thân tâm này mà sinh tội lỗi. Kinh Địa Tạng nói rằng là chúng sinh nam diêm phù đề cư chỉ động niệm vô phi thị niệm vô bất thị tội. Là chúng sinh ở cõi nam diêm phù đề là cõi chúng ta đây, mọi cử chỉ tức là thân đó, cử chỉ động niệm, mọi động niệm là mọi sự suy nghĩ, vô phi thì nghiệp vô bất thì tội, là chẳng có một thứ gì mà không phải là gây nghiệp, chẳng có một thứ gì mà không phải là tội lỗi. Chúng sinh nam diêm phù đề thì như thế. Thế nhưng nếu mà tu tập mà truyền cái đương nguyện chúng sinh thế cho cái ngã thì như vậy thì kinh Địa Tạng sẽ đổ lại là nói rằng là những chúng sinh phát bồ đề tâm nó cử chỉ độc niệm đó, vô phi thì đức đó, vô bất thì phúc, tức là cử chỉ động niệm gì của mình cũng là phúc đức hết. Nói cái ví dụ bây giờ nhờ rằng là chúng ta biết tập phát tâm thì cái ý tưởng chúng ta động niệm là chúng ta phát tâm phát bồ đề tâm cần phải cứu độ chúng sinh, chúng ta khởi cái niệm nó trên đó và chúng ta hành, tức là bảy cá được cứu nhiều chiều, thì như vậy đó thì cử chỉ của mình là cử chỉ cứu, tâm tư suy nghĩ của mình là tìm cách cứu, thì như vậy thì cử chỉ động niệm đó đều là phúc của chúng sinh. Thành ra nếu một cái người tu tập đó mà khởi một cái niệm lên là chúng sinh sắp sửa được cứu, người tu tập đó mà bắt đầu gọi là hành động là chúng sinh được thoát. Thành như thế có phải là cử chỉ động niệm gì đó cũng đều là phát sinh ra công đức mà không phải phát sinh ra nghiệp và tội. Giống như là nếu chúng ta không phát tâm, nếu chúng ta không phát tâm thì trong đời sống này bình thường của chúng ta thì cử chỉ động niệm vô phi thì nghiệp vô bất thì tội, cái gì cũng là nghiệp tội. Nhưng mà nếu chúng ta biết phát tâm thì tự dưng ra cử chỉ động niệm của mình nó sẽ thành rằng là phúc báo và công đức, thì nó sẽ tạo thành công đức. Cho nên tự nhiên hành động của mình nó là cứu, mình khởi tâm tư duy một cái ấy, thì là có chúng sinh được nhờ. Và nếu mà chúng ta thường hành được như thế thì đương nhiên rằng là cái con đường mà tương lai của chúng ta nó càng lúc nó càng sáng tỏ. Cho nên vì vậy tôi nói là Phật tử Brahmin này á, làm thế nào mà cố gắng một tháng phóng sinh được một lần, ít cũng được, ít người cũng được, phóng sinh ít cũng được, 5-3 người đi phóng sinh cũng được thôi. Đó. Cái vấn đề đó không phải là cần đông mà cần tâm, không phải là cần người đông mà cần cái tâm cho nó thanh tịnh, thì là tự nhiên rằng là mình sẽ có được tất cả những cái mà công đức của mình sau này. Thì chúng ta cũng hiểu rằng là chúng ta đến đời này chúng ta chỉ lo tập trung để kiếm tài sản, tiền tài, sự nghiệp vân vân, mà những thứ đó khi chúng ta chết là mất hết, không có đem theo được. Chúng ta rất là dạy là chúng ta đến với cuộc đời này mang phúc theo, cho nên chúng ta mới được những cái hình hài tốt lành như vậy, và chúng ta được cái hoàn cảnh cũng tốt lành như vậy. Nhưng đó là cái phúc của đời trước, nhưng mà chúng ta lấy cái phúc có được của chúng ta đó để chúng ta đổi lấy tiền tài, danh vọng và sự nghiệp của cái thế giới này cho nhiều. Tức là nói chung vậy, chúng ta lấy phúc báo của mình đổi lấy vô thường, đổi lấy của cải của vô thường. Thành ra phúc báo của mình đổi hết rồi, đổi một đống đồ vô thường, mà sau khi mình chết đồ vô thường nó tiêu tan hết. Và như vậy phúc báo mình cũng sạch sành sanh. Và mình ra đi, cuối đời ra đi với hai bàn tay trắng, không có một chút phúc báo nào mang theo trong đời sau. Còn nếu trong đời này chúng ta biết rằng là chúng ta có cái phúc, cho nên chúng ta được những cái hoàn cảnh và cái hình hài như vậy, và chúng ta tạo thêm phúc, chúng ta dùng phúc đó, nhờ phúc đó chúng ta có tiền tài sự nghiệp, chúng ta đem tiền tài sự nghiệp đó đổi lấy phúc. Đổi lấy phúc đó là có nghĩa rằng là dùng tất cả những cái vấn đề mà tiền tài sự nghiệp đó của mình vào công việc rằng là phục sự chúng sinh, cứu thoát chúng sinh. Và như thế chúng ta từ cái có phúc đời trước đến với lại cái đời này, chúng ta lại tạo thêm phúc. Và khi chúng ta lìa thế gian này ra đi, chúng ta mang theo một khối lượng phúc lớn đến với lại cái đời sau. Và đến với đời sau thì tự nhiên chúng ta hoàn cảnh hình hài khá hơn nhiều. Và chúng ta lại tiếp tục đổi phúc như vậy cho đến khi nào viên mãn để giải thoát. Nếu cái phúc mà nó viên mãn nó đến tận cùng là mình có thể bố thí cho khắp chúng sinh. Cho nên vì cái lý lẽ nói trên đó, tôi không chỉ phóng sinh ở bên Pháp, và tôi cũng không chỉ phóng sinh ở Việt Nam, mà tôi phóng sinh khắp hết. Nghĩa là chỗ nào tôi đến tôi đều phóng sinh, mà chỗ nào tôi đến là tôi cũng đều chỉ bày Phật và kéo thiên hạ đi phóng sinh. Ở ông này thì chỉ có phóng sinh thôi, còn ở xứ Á tôi còn thêm một cái nữa là cứu tế, tức là phát trần cho người nghèo. Còn xứ này mình không làm cho nó được, bởi vì xứ này nói chung không có ai nghèo đến độ mà mình phải đi phát trần đó. Thành ra vì cái lý lẽ đó, đó chúng ta ở đây chỉ có một việc để làm, đó là phóng sinh. Tôi ở bên xứ Á phóng sinh phát trần cúng dường trai tăng, tôi đi cúng dường trai tăng ở khắp mọi nước. Tôi phóng sinh cũng ở khắp mọi nước, ở Trung Quốc, ở Campuchia, ở Lào, ở Thái, ở Miến Điện, rồi khắp Việt Nam cũng giống như là khắp ở Trung Quốc, những cái nơi nào mà tôi đặt chân đi qua tôi thấy đều phóng sinh. Và nếu được tôi cúng dường trai tăng. Dù tôi là cũng là tăng nhưng mà tôi cũng chuyên đi cúng dường trai tăng, đó là cúng dường cho chư tăng. Thế thì nếu mà trong cái cuộc sống của mình, nó cái hiện hữu này của mình hiện hữu chỉ có để rằng là làm những cái chuyện mà rằng là phục sự cho chúng sinh như thế á, thì đương nhiên đó là một cái lề lối để mình tu tập làm sao cho cái tâm này của mình á, nó càng lúc nó càng đương nguyện chúng sinh, tức là vì chúng sinh thôi. Cái đời sống này của mình đó, nó chỉ vì chúng sinh thôi. Thì có tu tập như thế đó thì nó mới thành ra rằng là khơi mở được cái bản nguyện của mình, là cái nguyện mà rằng là độ sinh của mười phương chư Phật, những người vô ngã. Thành ra khi mình tu tập như thế thì từ từ dưng ra dần già đó, cái ngã của mình nó cũng bị quên đi, bởi rằng là cái cứu cánh rằng là đương nguyện chúng sinh, là vì chúng sinh. Và như thế thì đương nhiên khi mà mình tin Đức Phật A Di Đà, mình tin Đức Phật A Di Đà là bởi vì mình tin vào bản nguyện độ sinh của Ngài. Chứ nếu Đức Phật A Di Đà đó mà không có 48 nguyện đó, mà cũng không có cái nguyện thứ 18 đó, mà nói rằng ai niệm Phật thì niệm danh hiệu của tôi thì tôi tiếp dẫn về thế giới phương Tây, thì chắc chắn không có một chúng sinh nào chịu niệm danh hiệu của Ngài hết. Cho nên chúng ta niệm danh hiệu Ngài chung quy chỉ vì cái nguyện độ sinh của Ngài thôi. Và chúng ta cũng hiểu một điều rằng cái nguyện đó, đó là cái bản nguyện của Ngài, là cái nguyện mà từ bản thể của Ngài nó vốn dĩ như thế, cũng như là bản thể của cái ngã này vốn dĩ rằng là ích kỷ, cầu chứ không có nguyện cho tôi. Thì còn cái bản thể của mười phương chư Phật là nguyện là vì chúng sinh, và tất cả chúng sinh đều có cái Phật tính, cái chân tâm hệt như mười phương ba đời chư Phật. Cho nên vì vậy Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Hoa rằng là Đức Phật giống như một vị trưởng giả, còn chúng sinh giống như là con ngài trường giả tử, nhưng thất lạc rồi trở thành cung tử. Và trường giả một bữa nhìn thấy cung tử, biết cung tử đó là con lạc loài của mình, cho nên đem cung tử đó về nhà nuôi và nói với cung tử đó là cung tử đó là thật ra là trường giả tử chứ không phải cung tử. Trường giả tử là con cái của trường giả. Nhưng cung tử nghe xong sợ hãi cực kỳ. Cung tử không có dám nhận mình làm trường giả tử. Cung tử chỉ xin với vị trường giả là nếu ngài thương xót tôi, ngài giúp đỡ tôi thì ngài cho tôi ở trong nhà ngài làm kẻ hầu người hạ, làm những cái việc nặng nhọc hay những cái việc mà dơ giấy nặng nhọc để mà giúp đỡ ngài thôi, còn tôi không có dám nhận mình là trường giả tử. Thì cũng thế, khi Đức Phật nói là chúng ta có Phật tính và chúng ta là Phật sẽ thành, và chúng ta hãy phát cái tâm thành Phật và chúng ta sẽ làm mọi cái nguyện của một vị Phật trong tương lai, cũng như cái hành của mọi Phật trong tương lai chúng ta chối bỏ. Chúng ta bảo Phật thương con thì Phật ban bố cho con được phát tài, có tiền đó, nuôi gia đình, giúp cho con có một cái thân hình khỏe mạnh để mà ăn chơi thấu đêm mà không có mệt đó, giúp cho con được mọi cái sự mà như ý, vân vân. Tức là toàn là xin những cái thứ mà thấp hèn. Còn Đức Phật cho mình á, là cho mình làm trưởng giả tử, là con cái của Phật, là gánh vác sự nghiệp của Phật, gánh vác sự nghiệp của trưởng giả. Đó là sự nghiệp độ sinh, gánh vác cái công đức lớn ở trên nó. Nhưng mà đại đa số thoái thác và sợ hãi cực kỳ. Con phải con Phật đâu nha, đệ tử thôi chứ không phải con Phật đó. Tại vì sợ làm con Phật thì phải gánh vác những trọng trách ở trên, đệ tử thì thối thác được, còn mà con đó thì là bắt buộc phải lãnh nghiệp cha rồi. Rồi thấy cái nghiệp đó sợ quá đó. Thì trường giả tử với cùng tử mà Đức Phật ví dụ trong kinh Pháp Hoa y vậy. Thế Đức Phật nói rằng là nhất thiết chúng sinh đều có chân tâm Phật tính, tức là đều có Phật tâm ở trong bản lai của mình. Rồi mình tại vọng tâm cho nên mình thành cùng tử. Còn nếu mình trở lại với chân tâm thì mình sẽ trở lại với vị trí cũ là trường giả tử, là Pháp Vương tử, là con của Như Lai. Nhưng mà đại đa số chúng sinh chối bỏ, không dám, sợ. Tại vì cái vọng tâm của mình nó khiến như vậy, cái tâm lý của một cùng tử nó như vậy đấy. Cho nên cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà mà chúng ta quy, cái bản nguyện mà nhờ có cái nguyện đó đó mà phát tạng thành Phật, nhờ có cái nguyện đó đó mà thế giới cực lạc được hiển bày, rồi đó mình mới, chúng ta mới cầu sinh về cái thế giới nói trên. Mà chúng ta không hiểu rằng là thế giới nói trên từ bản nguyện mà sinh, bản nguyện đó mình vốn có. Như vậy nói cho đúng, thế giới cực lạc với Đức Phật A Di Đà thật ra tiềm ẩn ở trong chân tâm của mình, có sẵn rồi. Cho nên vì vậy tổ thứ 12 là ngài Triền Ngộ mới nói, khi niệm Phật mang cái tâm có Phật ra mà niệm, tâm có Phật đó chính là cái chân tâm nói trên đó. Niệm hai, niệm Đức Phật có trong tâm mình á, gọi Đức Phật ở trong tâm mình là A Di Đà. Thành ra khi niệm một niệm thì phải thấy được cái chân tâm đó, chân tâm nó chính là Đức Phật A Di Đà. Thì chân tâm đó mà hiện bày chính là Đức Phật A Di Đà, chân tâm nó không có tôi trong nó nữa, chân tâm nó chỉ có nhất thiết chúng sinh để độ. Thì nếu mà niệm Phật như thế thì có lẽ 10 tiếng chắc chắn vãng sinh, mà có thể đạt được đến nhất tâm bất loạn. Chỉ sợ rằng là mới hai niệm, niệm A Di Đà, niệm thứ ba thành tôi bất tiêu. Chúng ta cứ thử đi, làm sao mà chúng ta có thể ngồi niệm Phật 10 tiếng như thế mà đều cảm thấy rằng là tâm này chính là Đức Phật A Di Đà và chúng ta phải độ nhất thiết chúng sinh, mà trong 10 niệm liên tiếp, hay là từ một ngày cho đến 7 ngày. Nếu mà một ngày thất bại thì ngày thứ hai làm tiếp. Nếu ngày thứ hai thất bại, ngày thứ ba làm tiếp. Làm thế nào mà niệm trong một ngày cho đến 7 ngày mà nhất tâm bất loạn? Tức là thấy rằng là mình và A Di Đà nhất tâm, tâm ngài với tâm mình là một. Niệm làm sao để thấy rằng là tâm Phật của mình hiện bày, không còn một chút loạn tâm vọng tưởng nào nữa hết. Tâm Phật của mình hiện bày, gọi là nhất tâm hiện bày, nhất tâm thành tựu. Thì niệm Phật làm thế nào mà đạt được như thế? Thế như vậy thì tin là tin vào bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, và tin là bản nguyện đó đó ở tất cả chúng ta đều có. Và nếu chúng ta phát nó giống như là pháp tạng phát, pháp tạng tỳ kheo nhờ phát bản nguyện đó mà thành A Di Đà. Ngày nay chúng ta cũng phát bản nguyện đó, chẳng lẽ chúng ta cũng thành được A Di Đà sao? Thành ra chúng ta noi theo cái tinh thần của Đức Phật A Di Đà mà phát. Thành ra như vậy tin ở đây là không phải tin Đức Phật A Di Đà giống như là cái tin ban sáng tôi nói, là tin thuộc về hạ phẩm, tức là tin là Đức Phật A Di Đà sẽ cứu độ chúng ta, cho nên vì vậy phát nguyện cầu sinh. Ở đây tin là tin Đức Phật A Di Đà chính là cái bản nguyện thành A Di Đà, bản nguyện thành thế giới Cực Lạc, mà bản nguyện đó mỗi một chúng sinh đều có. Nhưng mà đáng tiếc, bản nguyện nó giống như là viên ngọc ở trong chéo áo của các cùng tử trong kinh Pháp Hoa thí dụ. Nhưng chúng ta không biết viên ngọc nằm trong chéo áo, cho nên chúng ta mới trở thành một gã ăn xin, cho nên tối ngày cầu và xin hết cái này đến xin cái kia. Nhưng mà nếu mà chúng ta khám phá được viên ngọc trong chéo áo thì từ nay trở đi chúng ta không cầu gì hết, rồi chúng ta thành quả rồi, thành Phật đạo. Và chúng ta lại là người chuyên bố thí, tức là chuyên lắng nghe mọi cái cầu của chúng sinh, mà chúng ta không phải là những người cầu nữa, mà là những cái người mà ban bố cho những lời cầu xin. Và cái viên ngọc đó có nằm ở trong cái treo áo của cùng tử. Cùng tử chuyên đi ăn xin, mà cùng tử không ngờ cả một cuộc đời nghèo nàn của mình đi ăn xin, mà kỳ thật ra đáng lý mình không cần phải ăn xin đâu, bởi vì trong treo áo rách đó của mình có một viên ngọc báu. Thì trong cái tâm vọng tưởng giống như là cái áo rách á, vốn dĩ có bản nguyện là viên ngọc báu, phát khởi viên ngọc báu nó ra thì kiếp cùng tử cũng còn, cùng tử đó là chúng sinh. Thì phát cái bản nguyện nó ra thì chúng sinh không còn, thì trở thành chướng giả tử, tức là trở thành hàng Bồ Tát, Bồ Tát thập địa, trở thành Bồ Tát đăng địa. Thế thì mình tin là tin như thế, mình tin như vậy, cho nên vì vậy mình phát nguyện, phát cái bản nguyện nó ra. Cho nên mình chiếu theo Đức Phật A Di Đà khi còn tu hành, tức là ngài Pháp Tạng. Giờ đây mình cũng đang tu hành, thì mình học cái lối tu hành của Đức Phật A Di Đà khi ngài còn tu hành. Ngài tu hành như thế nào ngài thành Phật, ngài tu hành như thế nào mà thế giới Cực Lạc được lập. Thì giờ đây mình chiếu theo như thế mình tu. Thành ra mình phát cái nguyện của Đức Phật A Di Đà sau khi mình tin như vậy rồi. Mình tin như vậy rồi thì mình nguyện của mình là nguyện của Đức Phật A Di Đà, tức là phát cái nguyện thể độ nhất thiết chúng sinh, niệm Phật chỉ để độ chúng sinh. Chẳng hạn ban nãy chúng ta niệm Phật cho bầy cá, chúng ta niệm Phật hồi nãy tôi thấy có nhiều người chắp tay đứng trang nghiêm ở trên cái cầu nhỏ đó mà niệm Phật, mà chí thành niệm Phật. Mà niệm Phật như thế là khi đó đang còn niệm Phật cho chúng sinh, mà không phải niệm Phật cho bản thân mình, mà niệm cho chúng sinh, để cho những con cá đó có nhân duyên với lại Đức Phật sau khi nó chết. Nhờ cái nhân duyên với lại Đức Phật A-di-đà, nhờ cái nhân duyên quy Tam Bảo, nhờ cái nhân duyên với các thí chủ nói trên đó, những người đã bỏ tiền ra chụp mạng nó, những người đã niệm Phật cho nó, nhờ những cái nhân duyên kết nối nó trên đó, đời sau nó sẽ là thân bằng quyến thuộc của những người đó, tức là nó mang lại thân người, nó phục hồi được thân người. Thành ra cái công đức của mình lớn lắm, mình cứu được một mạng sắp chết là mình có phước, mà mình cứu đây đó là mình cứu vô lượng mạng. Tại sao vậy? Bây giờ mình cứ lắng lòng suy nghĩ. Bình thường đó, một người phóng sinh bình thường, họ phóng sinh họ cầu phúc cho họ, họ thả cá xuống, rồi họ cầu nguyện là Nam Mô A Di Đà Phật, con thả cá rồi đó, bây giờ con Phật cho con lại cái phúc, tức là bây giờ con đang cần cầu cái chuyện gì đó, bây giờ con thả cá thì con được lại cái chuyện kia. Còn rồi cái con cá sau đó hậu vận của nó làm sao thì mình không quan tâm, mình mặc kệ. Thì con cá đó đời sau nó vẫn tiếp tục làm cá, đời sau nữa nó cũng tiếp tục làm cá, và nhiều đời nó làm cá, và nhiều đời nó bị bắt, bị giết, và nhiều đời nó bị bắt, bị giết. Còn còn cái lỗi phóng sinh của chúng ta ở đây đó là làm thế nào để cho nó phục hồi được nhân thân, tức là mình vừa cứu nó không bị giết, mà sau khi nó chết kiếp này là kiếp cuối cùng nó sinh làm cá, và nhờ như vậy nó chấm dứt được vô lượng đời làm cá bị giết ở trong tương lai, chấm dứt hết. Như vậy có phải là mình cứu nó vô lượng đời không, chứ không phải mình chỉ cứu nó một đời thôi đâu. Mình suy nghĩ đi, tại vì nhờ nó phục hồi thân người, nó không còn bị câu, bị mắc câu, bị dính lưới và bị người ta nướng, bị người ta ăn, bị người ta giết nữa. Nó chấm dứt toàn bộ vô lượng cái nghiệp mà bị sát, bị giết ở trong đời tương lai nhờ nó phục hồi thân người. Cho nên mình cứu nó phục hồi thân người là mình cứu vô lượng mạng của nó, chứ không phải mình cứu một mạng của nó đâu. Chư Phật cũng vậy. Chư Phật mà cứu mình á, mà khai làm cho mình khai mở được cái Bồ Đề tâm á, là cứu vô lượng cái mạng của mình. Tại vì nếu mình khai mở cái Bồ Đề tâm đó mà mình vẫn cái ngã này, mình có thể phạm biết bao nhiêu cái nghiệp và cái tội ở trong kiếp này cũng như mọi kiếp khác. Nhưng mà nếu mà mình có khai mở cái tâm như thế đó thì đương nhiên mình sẽ phóng hạ đồ đao, mình sẽ chấm dứt mọi cái ác, và mình chỉ có đường nguyện chung sinh nghĩ cái thiện. Cho nên thật chất ra khi mà chư Phật khai thị cho mình mà mình chuyển hóa được mình, tức là mình phát được Bồ Đề tâm, thì mình đã giúp cho mình diệt vô lượng tội ở trong tương lai, và mình tạo nên vô lượng công đức của mình ở trong tương lai, mà vô lượng chúng sinh được nhờ. Cho nên chỉ cần chuyển hóa cái tâm là chấm dứt vô lượng khổ quả ở trong tương lai, và thành tựu vô lượng công đức ở trong tương lai. Vô lượng công đức đó chính là cái thành quả là vô lượng chúng sinh được cứu, được nhờ từ nay cho đến mọi kiếp sau. Cho nên vì vậy khi phát tâm như thế công đức vô lượng, khi chuyển hóa được cái tâm nói trên đó thì là có công đức lớn vô cùng. Thì cái công đức nói trên nó phải xin thưa, chúng sinh với cái tôi không bao giờ đạt được hết, chỉ có hàng Bồ Tát và chư Phật đạt được thôi. Cho nên vì vậy phát được cái tâm nói trên đó thì trở thành bất thối Bồ Tát vi bản ngữ, tức là cái hàng Bồ Tát bất thối chuyển nó sẽ là bản lứa của mình. Nói như vậy có nghĩa là ám chỉ mình trở thành hàng Bồ Tát bất thối. Mà nếu mình trở thành hàng Bồ Tát bất thối mà lại không vãng sinh nổi à, chuyện nó quá ư là nghịch lý và không không bao giờ xảy ra được. Khi mà chứng quả Bồ Tát rồi an nhiên tự tại, muốn đến thế giới nào cũng được hết, muốn tới cõi Phật nào cũng được hết. Thành ra khi chuyển hóa được cái tâm như thế thì tự dưng ra rằng là chấm dứt vô lượng nghiệp, vô lượng tội ở trong các đời kế tiếp, và từ đó trở đi sẽ tạo vô lượng công đức ở trong các đời kế tiếp, tức vô lượng chúng sinh được cứu, được nhờ. Do đó mới phải phát cái nguyện của Đức Phật A Di Đà Phật, đó là cái nguyện mà gọi rằng là thể độ chúng sinh, mà ngài thề cho đến độ là nếu ngài không độ chúng sinh được đúng như thế thì ngài thề không thành chính giác. Có nghĩa là giữa hai vấn đề độ sinh và thành Phật, ngài coi cái chuyện độ sinh quan trọng hơn thành Phật nữa. Cho nên luôn luôn ngài thề là nếu không được như thế thì con nguyện không thành chánh đẳng chánh giác. Tức là chư Phật còn coi trọng cái chuyện rằng là độ sinh còn nặng nề, còn mạnh hơn nữa cái vấn đề mà thành Phật. Tại sao vậy? Như tôi đã trình bày, chỉ có vì chúng sinh thôi, ngài không có ngã trong đó. Cho nên chẳng có ngã nào để thành Phật, mà chỉ có nhất thiết chúng sinh để độ. Và khi chính cái tinh thần mà độ nhất thiết chúng sinh đó thì Phật quả viên thành. Thì Phật quả nó tự động viên thành. Bởi vì vậy phát nguyện là phát cái nguyện của Đức Phật A Di Đà. Mình chiếu theo cái nguyện Đức Phật A Di Đà. Thường thường những người tu á, tu tịnh độ đó, người nào cũng nói rằng là mình phải quy cái bản nguyện Đức Phật A Di Đà, mình quy Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà kỳ thật đó, họ đâu có thực sự quy y Đức Phật A Di Đà đâu, họ với Đức Phật A Di Đà vẫn xa nhau vời vợi. Có nghĩa rằng là Phật A Di Đà thì chuyên nguyện độ sinh, còn họ thì chuyên môn cầu cho bản thân, chẳng có một chút gì giống Đức Phật A Di Đà hết. Thế mà nói là quy y. Quy y là thế nào? Y là gần, là nương tựa, là gần, là không lìa. Quy là quay trở về với lại Đức Phật A Di Đà và không lìa, và không lìa Đức Phật A Di Đà. Mà đây thì mình lìa quá xa, tại vì mình có giống chút xíu nào mình đâu có quy đâu. Mình trước khi mà quy với Đức Phật A Di Đà mình cũng chuyên môn cầu, và sau khi mình quy Đức Phật A Di Đà mình cũng tiếp tục cầu, chứ mình đâu có y vào nguyện của Ngài, mình đâu có quay về với nguyện của Ngài. Do đó nguyện là như thế, là nguyện là giống như Đức Phật A Di Đà, là nguyện độ chúng sinh, lấy bản nguyện của Đức Phật A Di Đà làm bản nguyện của mình, đó gọi là nương tha lực của Ngài, nương vào cái tha lực của Ngài. Cho nên vì vậy mới nương vào bản nguyện của Ngài. Nguyện của Ngài là lực của Ngài đấy, nương vào cái bản nguyện đó của Ngài đó mà phát nguyện, và rồi hành cái hành của Ngài. Đã theo cái nguyện của Ngài thì cũng theo cái hành của Ngài. Ngài là chuyên tiếp dẫn chúng sinh, độ hóa chúng sinh. Việc làm của Ngài là như thế, và trong độ hóa chúng sinh nó có chúng ta trong đó. Cho nên do đó chúng ta cũng nguyện rằng là làm công quả cho Ngài. Cái này tôi có giảng rồi. Và chúng ta nguyện rằng là làm một trợ thủ của Ngài, làm công quả cho Ngài, là trợ thủ giúp Ngài một tay trong công việc độ sinh. Mình nỡ để cho một mình Ngài mà độ sinh và độ cả mình. Và do vì như thế mình nguyện rằng là với cái sức yếu ớt của mình nguyện làm hết nỗ lực, làm tận cùng cái lực yếu đó của mình là trợ giúp Ngài trong cái công việc rằng là độ hóa chúng sinh. Trong công việc độ hóa chúng sinh đó là có cái vấn đề là làm thế nào cho tất cả chúng sinh đều có thể sinh về cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, thế giới phương Tây, thế giới cực lạc. Đó là khiến cho họ phát kinh nguyện của Đức Phật A Di Đà, khiến cho họ thực sự quy y Đức Phật A Di Đà. Tại vì chúng ta hiểu rằng chúng ta y vào Đức Phật A Di Đà để quay về với Phật A Di Đà của chính mình, đó là quy y. Y vào để quy, mình y vào Đức Phật để mình quy về với lại Phật bản lai ở đây mình, cho nên mình mới thành Phật. Còn nếu mà trong mình không có Phật thì mình vô phương thành Phật, mình cách gì thành Phật được. Nhưng mà nếu mình đã có khả năng thành Phật thì đương nhiên mình phải hiểu rằng là Phật có ở trong mình thì mình mới thành Phật được. Nhưng mà bằng cách nào mình có thể quay về với Phật ở trong mình được? Mình phải y vào một vị đã thành Phật, người đó sẽ chỉ cho mình, vị đó sẽ chỉ cho mình cái con đường quay về với cái Phật của chính mình, và mình thành Phật. Và mình không thể tự quay về được, bắt buộc mình phải y vào một người hướng đạo, người đó chỉ cho mình. Mình giống như một người đi lạc đường, không biết đường về nữa. Bây giờ mình phải dựa vào một cái người biết rành đường, người đó sẽ hướng dẫn mình, và mình phải theo sát người đó. Người đó sẽ hướng dẫn mình trở về chốn cũ. Và hơn ai hết, Đức Phật là cái người đã giác ngộ, cho nên Đức Phật biết đâu là cái con đường để mà quay về, tức là quy. Cho nên Đức Phật nói: khổ hải thao thao hồi đầu thì ngạn, biển khổ nó mênh mông nhưng mà quay đầu lại là biến bờ, tức là quy đấy. Thầy nó đằng trước của mình lắm, mênh mang, mình chẳng biết đâu mà lần, nhưng mà quay trở về với bản tính của mình xưa nay, bản thể của mình xưa nay, thì mình giác ngộ. Cho nên chúng ta quy Đức Phật, chúng ta y vào Phật để chúng ta quay trở về với lại Phật tính của chính mình. Chúng ta y vào nguyện của Phật để quay về với cái bản nguyện của mình, có sẵn ở nơi mình. Do đó cái hành của chúng ta, ngoài cái vấn đề gọi rằng là niệm Phật, lễ bái, tụng kinh, phóng sinh, bố thí cúng dường vân vân. Ra mình còn cái vấn đề gọi là khai phát cái bản nguyện ở trong tâm mình, cái tâm Phật ở trong mình ra, và làm cho nó mỗi ngày càng lúc càng nhất tâm với đại chư Phật. Cho nên nếu chúng ta niệm Phật một niệm như thế đó, thì chúng ta công đức không thể nghĩ bàn, và chúng ta công đức hơn rằng là cả vạn, cả ức người hợp lại niệm cũng thua. Tại sao? Không phải tôi nói thái quá đâu, tôi có thể chứng minh được rằng là ở đây bây giờ chúng ta có bao nhiêu đây người. Thì dù bây giờ ở đây chúng ta có 50-60 người chúng ta niệm Phật, thì 50-60 người đó hè nhau lại ngồi trước bàn Phật để niệm Phật, thì chỉ có 50-60 người được lợi lạc thôi. 50 người niệm thì 50 người nó lợi lạc. 60 người niệm thì 60 người nó lợi lạc. Nhưng nếu bây giờ chúng ta niệm Phật theo lối tôi nói, tức là niệm Phật bằng nguyện của chư Phật, bằng tâm của chư Phật, thì khi chúng ta niệm Phật là niệm Phật, như ban sáng tôi có giải thích rồi, niệm Phật là khởi nguyên và kết thúc là độ nhất thiết chúng sinh. Thành ra chúng ta niệm Phật vì nhất thiết chúng sinh, phải để độ tận nhất thiết chúng sinh. Cho nên khi chúng ta niệm Phật như thế thì là bao quát cái tinh thần rằng là độ hóa hết thảy chúng sinh. Như vậy thì một người niệm Phật mà hết thảy chúng sinh được nhờ. Trong khi 50 người niệm Phật thì có 50 người được nhờ. 60 người niệm Phật có 60 người được nhờ. Và một người niệm Phật này, một người nó niệm thì hết thảy chúng sinh có thể được nhờ. Chúng ta niệm Phật bằng bản nguyện của chư Phật, cho nên rằng là chúng ta niệm một niệm để chúng ta nguyện độ hết thảy chúng sinh. Còn chúng sinh niệm Phật thì mỗi một niệm là cầu cho mình được độ. Thành ra cái niệm Phật của mình nó chỉ có công năng một phần trên vô lượng, quá nhỏ, giống như là toán học mà nó một trên vô cực, quá nhỏ, một trên vô lượng là cái phần tử gọi là nhỏ nhất rồi. Đối với lại chư Phật chư Bồ Tát niệm á, thì mình chỉ được một phần trên vô lượng phần của Bồ Tát niệm. Bồ Tát niệm bằng vô lượng lần của mình niệm. Như vậy thì mình có gào trong vô lượng kiếp mình niệm Phật cũng vẫn thua Bồ Tát niệm một niệm mà. Bồ Tát niệm có một niệm thôi, bằng vô lượng lần niệm của mình. Thành ra chính vì như thế mà nói là nếu mà mình niệm bằng cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, tức là khi mình niệm Phật mình thấy rằng là một niệm niệm Phật của mình, cái tâm mà niệm Phật nó trên đó, đó chính là Đức Phật A Di Đà, chính là bản nguyện độ hóa chúng sinh. Ở trong tâm đó không có tôi, chỉ có nhất thiết chúng sinh, và chỉ có chuyện rằng là nguyện và hành ở trong cái tâm đó thôi, là chỉ có nhất thiết chúng sinh để tu nguyện độ, và nhất thiết chúng sinh để tôi hành pháp độ, hành pháp cứu. Thì như vậy thì chỉ một niệm của tôi nó thắng xa mọi niệm của tha nhân, và một niệm của tôi nó sẽ bằng vô lượng niệm ban xưa của tôi, một niệm lúc này của tôi nó sẽ bằng là vô lượng niệm ban xưa của tôi. Và tôi càng niệm Phật, chúng sinh càng được cứu. Do tôi càng niệm Phật, chúng sinh càng được cứu, cho nên tôi càng niệm Phật, tôi càng gần với Phật quả. Còn đằng kia thì mình có niệm gần chết đi chăng nữa, nói thẳng thắn rằng là mình vẫn xa vời với lại chư Phật, với lại gọi rằng là cảnh giới cực lạc, mà mình vẫn thân cận với lại cái cảnh giới của lục đạo luân hồi này như thường. Cho nên vì như thế khi mà mình niệm Phật, công đức của mình nó không có phát sinh, cho nên mình niệm Phật chẳng có chúng sinh nào được cứu. Mình niệm Phật mà nguyện của mình không khai mở. Cái nguyện mà như ban sáng tôi có nói rồi, mình chỉ nguyện cho mình chỉ tha thiết cầu cho mình, đó mà gọi là nguyện thiết thì nó hơi nực cười. Tại vì cái nguyện đó thì là bất kể một người nào cuộc đời này cũng nguyện thiết hết á. Của người theo tôn giáo nào họ cũng có cái nguyện thiết như mình, nhiều khi còn nguyện ác liệt hơn nữa. Cho nên rằng là người Hồi giáo họ dám niệm Allah rồi chịu chết, chứ còn chúng ta dám niệm Phật chịu chết không? Đó. Chúng ta bảo là nghe đến tên Phật có cảm động không thì sẽ hẹn nhau nói có sẵn sàng hy sinh cho Phật không? Không. Nhưng mà ngay cả tinh thần mà là quá khích, nhưng là những người Hồi giáo cực đoan mà nó dám niệm Allah rồi nó cho mìn nổ. Và vậy mà nó không phải nguyện thiết ư? Nhưng mà không gọi là nguyện thiết được, nó là cầu cho bản thân mình thôi, cho nên sẵn sàng hy sinh tính mạng của cái khác để cái cầu của mình thành công. Đó. Thì cái chuyện đó không thể gọi là nguyện được, không cách gì gọi là nguyện được. Đó. Cầu, nhưng mà nó cầu thiết hơn à. Đó. Còn ở đây chúng ta cầu Đức Phật A Di Đà, nhưng mà chúng ta sẽ cầu Phật A Di Đà mà khi Đức Phật A Di Đà mà ứng bằng mà nói chúng ta mai đến, mình sẽ năn nỉ, mình nói Phật ơi, con còn mấy đứa chưa gả vợ dựng chồng, Phật cho con 10 năm nữa, 20 năm nữa đi. Đó. Cho nên tôi kể một câu chuyện có thật chứ không phải là một câu chuyện chơi, là hồi bác Năm ở đây có đi với tôi. Đó. Mà ghe chạy ở trên một dòng sông, mà cái ghe nhỏ thôi chỉ chở được 4 người thôi, mà nó chạy với tốc độ nhanh, mà lúc đó đêm rồi mà trên sông đó thì đương nhiên nó tối đen như mực, mình có mắt mà như đuôi hoàn toàn. Mà cái ghe nó cứ chạy vun vút vun vút phát cho mỗi người một cái dù để mà che nước văng lên, rồi cái dù để che nước văng lên, còn không có thấy đường thấy đóm gì hết, cho nên mình không biết rằng là nó sẽ tô vào cái gì, hoặc là nó sẽ lật, hoặc là nó sẽ cái gì đó. Nhưng mà dĩ nhiên là tôi thì chẳng có một cái ý tưởng gì. Thế nhưng một cái ghe khác sau đó, ở trên cái ghe đó mấy người đó kể chuyện lại cho tôi nghe, là trên ghe đó có một người sợ quá mới nói rằng là ô mình niệm Phật đi, mình niệm Phật đi. Chứ mà cái này ghê quá, không cái ghe nó chạy nhanh mà đêm tối vậy không biết làm sao, cho nên mình niệm Phật đi. Và một người mới thông minh hơn mới nói đừng tầm bậy tầm bạ, không có niệm Phật, niệm Quan Âm thôi, niệm Phật mà Phật tới đón là đai mà đời luôn á. Phật mà tới đón là xong ngay hết cả bốn mạng á. Thôi nên niệm Quan Âm thôi, niệm Quan Âm có khổ cũng nạn thôi, đừng có xài xôn niệm Phật lúc này. Thế thì có nguyện thiết không? Đó. Thế thì có nguyện thiết không? Đương nhiên mình niệm Phật, nhưng mà luôn luôn mình nói Phật nhớ. Còn nhất định vãng sinh, nhưng mà Phật nhớ là vãng sinh càng trễ càng tốt. Phật đừng có mà đột ngột tới như vậy là con không chơi đâu nha. Không vui chút nào hết trơn á. Cho nên là Phật nhớ, nhớ là khi nào mà con mà phải vượt qua cái tình trạng mà gọi là 6 năm, 7 tháng, 8 ngày, 9 giờ rồi thì Phật hãy tới rước. Chứ còn nếu mà trong cái giai đoạn đó Phật tới rước thì con cũng còn buồn lắm. Thì chúng ta biết 6 năm, 7 tháng 6 năm, mà 7 tháng, mà 8 ngày, 9 giờ không? 6 á, tức là từ 60 trở lên thì là tính từng năm, tính ngày chết đó, tính từng năm. Mà mang số 7 trở lên nó tính từng tháng, mang số 8 là đếm từng ngày, mang số 9 là đếm giờ có mấy tiếng đó. Thì là nếu mà vượt qua cái đó được Phật thăng rước, chứ còn con đây cũng còn coi 60, 70 chứ còn mạnh lắm Phật ơi. Chừng nào mà con kiệt quệ đó thì Phật thăng rước. Thế đương nhiên là mình đâu có cầu thiết lắm đâu, chứ đừng có nói là nguyện. Cho nên thầy có thầy hai thấy bị khiếm thị, thấy là trụ trì cái chùa Đại Giác ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó, hồi xưa là đường Công Lý đó, thấy chuyên môn chữa ma chữa quỷ và thấy bị khiếm thị. Thì có một lần tôi đến thăm thấy, thì có một đứa bé Phật tử nó xin đi theo tôi, để tôi dẫn nó đi theo. Thì trước khi tôi dẫn nó đi, tôi dạy cho nó học bài chữ ký. Tôi nói con tới, con gặp quý thầy là con phải chúc Tết như thế này, thế này, thế này, tại ngày Tết. Tôi khảo đi khảo lại, nó đọc ký đó rồi. Tôi dẫn nó đi, tới gặp thầy hai, ngồi nói chuyện. Thế tôi mới nói, đó là bây giờ thôi con ra con chào thầy hai, để con chúc Tết thầy hai. Thế nó mới ra, sau nó quên bài. Nó không quên bất tử giống anh Hoàng buổi sáng á. Tôi cái nó nói chứ, nó nói, A Di Đà Phật, năm mới con chúc thầy sớm về cõi Phật. Trời ơi, cái đó may phước, nó chúc một thầy chứ nó chúc mấy bà là nó chết, nó là mà qua ngày mùng 1 là mày chết với bà. Đó. cái tôi ngồi đó cái tôi nói thôi sao chúc vậy, cái tôi mà nó học dạy bài rồi mà còn chúc kia, tôi nói ôi sao chúc kia, cái thầy hai thấy đang ngồi thấy đánh đàn chung là bò cái thấy cười hề hề, cái nó nói từ hồi nào cho tới giờ bao nhiêu mùa xuân bao nhiêu ngày Tết biết bao nhiêu người tới đây chúc thầy, chưa có ai chúc thầy một câu mà thầy hài lòng bằng con hết. Thầy nói vậy, chưa có một người nào chúc thầy mà thầy thấy thầy hài lòng bằng lời chúc của con hết trời. Nó nói năm mới chúc thầy sớm về cõi Phật. Trời ơi, mấy người Phật tử tu tịnh độ mình dám chúc vào điều đó không? Đừng có nói là họ đang còn bệnh mà mình tới nơi cái là cái thay vì mình tụng phổ môn mình lật Di Đà là họ ngồi bật dậy họ nói mấy thầy chủ tôi hả? Thường là như thế. Thế cho nên rằng là trong cái hành của chúng ta đó, thì nếu mà chúng ta mà hành được như thế, tức là một câu niệm Phật của mình mà như vậy á, một câu niệm Phật mình bằng tín nguyện nói trên như thế, thì đương nhiên cái hành đó của mình, đừng có nói là mọi cái hành cứu độ chúng sinh mà chỉ là cái hành mà niệm một câu Phật thôi, cũng khác xa với lại cái thói thường rồi. Một cái câu niệm Phật như thế, vô lượng chúng sinh được ân chiêm. Cho nên một câu niệm Phật như vậy giá trị vô bờ, chư Phật hết sức là hoan hỷ. Và niệm Phật như thế mới đúng là chân chính niệm Phật. Tại niệm Phật thì chúng sinh phải được cứu, tại vì Phật là biểu tượng của sự cứu. Thành ra không có lý nào niệm Phật mà lại chẳng chúng sinh nào được cứu. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật như thế đó, thì cái tâm của chúng ta có Phật. Khi tâm chúng ta có Phật thì tự nhiên thân cũng phải có Phật. Cho nên vì vậy thân có Phật là hành động sự cứu, thể hiện sự cứu. Và khẩu của chúng ta cũng có Phật. Cho nên tự nhiên chúng ta nói được chuyện Phật Pháp. Vì vậy cho nên chúng ta học Phật rồi thì chúng ta cũng phải thực tập, trau luyện để chúng ta cũng có thể nói chuyện Phật Pháp được. Thế là ít ra cũng nói với lại người Đức hay là người bản xứ của mọi nơi, mình có thể giải bày được. Đó, ai cũng có thể giải bày được, mình có thể cắt nghĩa được cho họ, họ để cho họ hiểu được cái giáo lý của Đức Phật. Thành ra tự nhiên mình có thể nói được chuyện Phật. Còn cái thói thường đó, chúng ta học Phật thì lâu, chúng ta nói chuyện gì cũng được, nhất là cãi lộn thì chúng ta lưu loát, nói trơn tru mà không có bị vấp. Nhưng mà nói Pháp á, thì cứ hai chữ là nó vấp tới 2-3 phút thì mới nói được hai chữ. Lý do tại sao? Tại vì rằng là khẩu nghiệp của mình nó chỉ quen rằng là thế tục thôi, mà nó không có quen cái chuyện mà gọi rằng là giáo pháp của Đức Phật. Hành của mình cũng vậy, cho nên mình mới phải tập hành, rồi mình cũng phải tập mà tập nói, tập hành để mình có thể gọi rằng là hành được cái vấn đề gọi rằng là khuyến mọi người phát cái bản nguyện của chư Phật, bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, phát cái bản nguyện nó tu vãng sinh, tu tịnh độ thì chắc chắn là vãng sinh mà vô lượng chúng sinh được nhờ. Một người tu hành như vậy biết bao nhiêu chúng sinh được nhờ. Cho nên nếu tính cái con số mà người tu tịnh độ nó đông vô kể, mà đông vô kể như vậy mà cứ một người á thì cứu cũng phải cứu chúng sinh cũng vô lượng, mà đông vô kể như vậy thì có là vô kể vô lượng chúng sinh được cứu. Nhưng mà trái lại thì thật sự thật cho mình thấy rằng là chúng sinh được cứu cũng chỉ là thiểu số, so ra còn ít hơn cái con số mà tu niệm Phật, so ra còn ít hơn nữa cái số lượng chúng sinh được cứu. Còn thói thường thì mình cũng vẫn chỉ cứu chúng sinh là theo cái vấn đề rằng là cầu nguyện cho bản thân mình, chứ không phải là nguyện vì nguyện độ sinh mà cứu chúng sinh, mà vì cầu cho bản thân mình mà cứu chúng sinh. Rồi mình cũng chỉ cứu chúng sinh nhân dịp mà là chư Phật, chư Bồ Tát dễ biết, tức là nhân ngày vía, vía Quan Âm, vía gì đó, thì là mình phóng sinh để cho các vị Bồ Tát đó biết tới mình, gia hộ cho mình. Chứ mà mình không nghĩ đến cái chuyện rằng là mình độ hóa chúng sinh, đó là cái chuyện sinh hoạt bình thường của mình, thường nhật của mình. Rồi mình không nghĩ như vậy. Cho nên vì như thế mà tôi cũng mong rằng là làm sao Brahman này, dù là một cái tập hợp Phật tử của mình, nho nhỏ mình cũng tập phóng sinh như vậy. Mình cũng tập đi dò hỏi thử xem, thì tôi nghĩ là ở Đức này nó cái vùng nào nó cũng có cái chỗ mà là nuôi cá giống như ở Oris hay là Munson, mà tôi tới vừa rồi ở Munson vừa rồi là kỷ lục, là phóng đó là kỷ lục 600 kg, mà 200 người dự mà phóng 600 kg, là chưa từng có bao giờ ở Âu Châu mà đạt được đến cái con mức số kỷ lục như vậy. Mà thật ra trên 600 kg cũng được, nhưng mà người bán cá họ nói xe của họ, thùng của họ chỉ khả năng chứa được hết 600 kg mà thôi, mà họ phải chở hai xe một lần đến với mình, ở trên nữa không được. Thành ra vì vậy chỉ giới hạn 600, chứ nếu không còn vượt trên 600 kg nữa. Mà không phải chỉ dân Munson thôi đâu, dân lân cận Munson kéo đến, kéo đến đóng góp vào rồi phóng sinh như vậy đấy. Thành ra rồi dân Munson cũng có nói với tôi là cố gắng làm thế nào mà dù tôi không có mặt ở Âu Châu này nữa, họ cũng cố gắng một tháng một lần phóng, tập nó thành một cái sinh hoạt cho cái khối Phật tử ở đó. Thì tôi rất là tán thán cái hành động ở trên đó. Thì ở đây cũng thế, rồi tôi thấy ở Đức là có nhiều cái phương tiện phóng sinh ghê lắm, là bởi vì mình phóng sinh được công khai, không có phải lén lút như là bên Bắc Mỹ. Phóng sinh cũng được công khai giống như ở bên Á Châu vậy. Thành ra chúng ta nên tu tập như vậy, nên dùng nó làm thành ra là một cái hành của mình để mà tập trau dồi cái tâm tính từ bi. Rồi hai nữa, mỗi lần phóng sinh như vậy nên đem tụi trẻ con đi và tập cho nó thả. Tại vì như thế là mình huân tập cho cái lũ trẻ nó quen như thế, và khi nó lớn lên nó sẽ tiếp tục những cái sự nghiệp nó trên đó. Đó là phúc cho nó. Nhất là tôi có thể cảnh cáo trước là cái thế giới này trong tương lai đen tối cực kỳ, chỉ những người nào có phúc mới vượt qua được thôi. Từ kinh tế, từ xã hội, từ chính trị, từ thiên nhiên đều bất ổn, càng ngày càng khó khăn. Thành ra đám trẻ nó lớn lên nó phải đương đầu với lại tất cả những cái cảnh đen tối nó trên đó. Nếu nó có phúc nó sẽ vượt qua, nếu nó thiếu phúc nó sẽ bị nhận chìm trong cái cảnh đen tối đó. Nào là thiên tai, nào là chiến tranh loạn lạc, mà người ta cảnh cáo là vài năm nữa thế giới có thể đánh nhau không vì dầu hỏa mà vì nguồn nước sạch, không đủ nước nữa, không đủ nước uống. Thế giới sẽ đánh nhau vì nguồn nước, thế giới sẽ đánh nhau vì đủ thứ mọi chuyện hết, vì kinh tế suy sụp quá phải giải quyết bằng chiến tranh, lúc nào cũng vậy. Rồi mọi sự nó đều đen tối. Thành ra mình nên trau dồi cho cái đám trẻ con nó những cái phúc, để chính những cái phúc đó bảo vệ nó, những cái phúc báo của chúng sẽ bảo vệ chúng. Nếu chúng có phúc báo thì coi như rằng là chúng tha hồ lãnh đạn, còn nếu chúng có phúc báo thì mọi cái đại họa nó đều tránh chúng, nó đều tránh những người có phúc, nó tự né mình né không được. Thiên tai, sóng thần, động đất, chúng né mình chứ không phải mình né chúng. Rồi cái nhân duyên xui khiến, tự nhiên rằng là mình lìa nó đi thì chỗ đó nó xảy ra tai họa, vân vân. Có nhiều người tự nhiên đâm đầu đến để lãnh đủ, có nhiều người thì vừa mới đi thì nó xảy ra người đó thoát. Thì những cái đó không phải ngẫu nhiên, nó đều là do nên là phúc duyên của mỗi người. Cho nên vì vậy mình cũng vừa tập cho cái đám trẻ nói trên đó, cho chúng có được những cái phúc duyên, mà cũng vừa là trau dồi những cái phúc duyên để cho chúng tự vệ sau này khi chúng trưởng thành và lớn lên trong những cái hoàn cảnh nó khó khăn hơn chúng ta hiện tại nhiều. Khẳng định như vậy, ai cũng thấy trước như vậy rồi, và chính chúng ta cũng thấy trước như vậy thôi, là cái viễn cảnh đó càng ngày càng đen tối chứ không có phải là sáng lạn gì đâu. Thành ra tập cho chúng như thế. Do đó thì cái đó không phải chỉ là lợi mình, lợi người, lợi mà còn lợi vật nữa, tất cả đều lợi. Và tất cả những thứ đó, đó đều gọi rằng là bổ sung cho cái sự nghiệp mà tu hành, để mà sau khi xả cái báo thân này mình có thể vãng sinh thượng phẩm, mà rồi có thể hóa thân thể hiện về thế gian này độ sinh, một cách nhanh chóng. Anh nói đúng với cái tinh thần rằng là niệm Phật để làm gì? Và câu đáp tối hậu là để độ chúng sinh. Cho nên mới có từng bậc niệm Phật để làm gì? Để vãng sinh. Vãng sinh để làm gì? Để thành Phật. Thành Phật để làm gì? Để vào địa ngục. Vào địa ngục để làm gì? Để độ hóa chúng sinh. Cho nên lấy cái mở đầu và cái kết thúc là niệm Phật để độ hóa chúng sinh. Thế nên chỉ có cái phương pháp niệm Phật này mới độ hóa chúng sinh được. Còn nếu mà niệm Phật mà không bỏ dẹp trừ phương pháp này, tất nhiên chúng ta sẽ tự quan sát và thấy rằng là nó không thể độ hóa chúng sinh được. Mà chỉ có niệm Phật với tinh thần này mới độ hóa chúng sinh. Mà niệm Phật với tinh thần này thì càng niệm càng gần Đức Phật. Càng gần Đức Phật, chúng sinh càng được độ. Chúng sinh càng được độ, càng gần Phật. Thành ra độ sinh và thành Phật là hai con đường bổ sung cho nhau, không thể thiếu được. Chính con đường độ hóa chúng sinh là con đường thành Phật. Chính con đường thành Phật là con đường độ hóa chúng sinh. Cho nên càng gần Phật bao nhiêu thì cái tâm độ sinh càng mạnh bấy nhiêu. Cho nên mình tu tập như thế thì tự dưng ra, về lâu về dài thì tự nhiên cái tâm của mình nó càng lúc càng mạnh. Cũng như là bên Pháp, hồi xưa tháng phóng sinh lần, mà nếu tôi đi khỏi nước Pháp thì ở bên Pháp có thể 3 tháng phóng sinh một lần. Nhưng bây giờ phóng quét thét rồi, quen rồi. Bây giờ 1 tuần một lần, dù có tôi hay không có tôi. 1 tuần một lần chứ không phải 1 tháng một lần. Là cứ mỗi thứ bảy, tức là hôm nay ở bên Pháp vào lúc 4 giờ rưỡi phóng sinh, ngày nào, tuần nào cũng y chang như vậy. Dù có tôi hay không có tôi. Rồi lúc trước thì có tôi mới phóng, còn không có tôi thì không phóng. Rồi tiến thêm một bước, không có tôi cũng phóng, nhưng 2-3 tháng mới phóng một lần. Đấy. Rồi bây giờ tiến lên một bước nữa là mỗi tháng mỗi phóng, dù có tôi hay không. Và bây giờ tiến lên một bước nữa, coi như là triệt để rồi, là mỗi thứ bảy đều phóng, dù là có tôi hay không có tôi. Cho nên hiện tại tôi ngồi đây, nhưng mà bên Pháp thì cũng hồi 4 giờ rưỡi chiều là cũng phóng sinh rồi. Ở bên Môn Sơn thì cũng hứa khả với tôi rằng là tập là sẽ cố gắng kéo mỗi tháng một lần trước cái đã. Đó. Còn ở bên Đức Sinh Đột thì hứa khả với tôi là nhất định là sang năm tôi trở đến là phóng sinh. Và mấy kỳ vừa rồi họ không phóng sinh được, nhưng mà họ cũng vẫn đóng tiền phóng sinh và chuyển nhờ tôi phóng sinh ở một nơi nào đó, bất kể nơi nào tôi muốn. Đó là ở Đức Sinh Động. Giờ tôi thấy Đức Ba Linh phóng sinh, mỗi lần tôi đến nó giảng ở Ba Linh chùa Linh Thú phóng sinh, rồi ở đây, rồi Oris Phan Phuộc, rồi tương lai sẽ là Đức Sinh Động. Ở Đức đã mấy thành phố như vậy rồi, thường xuyên phóng sinh. Thì khi chúng ta phóng sinh thì chúng ta theo cái tinh thần phóng sinh mà tôi có giảng rồi, mà tôi có nói kỹ rồi. Chúng ta theo cái tinh thần phóng sinh nói trên đó thì chúng ta có công đức vô lượng. Để một lần chúng ta phóng sinh vậy, chúng ta cứu vô lượng mạng sống của một con cá. Mà trong đó bao nhiêu con cá là vô lượng của số cá nói trên đó. Cho nên công đức vô cùng. Rồi khi mà chúng ta niệm Phật bằng cái tinh thần mà gọi là niệm Phật, mà dùng cái tâm có Phật, tức là bản nguyện đó mà niệm Phật, thì một lời niệm Phật của chúng ta nó cũng vượt xa hàng vô lượng lần niệm bình thường mà chúng ta vẫn niệm. Thì như thế thì hành như vậy đấy, thì cái bản nguyện mau thành lắm. Bản nguyện mà mau thành, tức là Phật và cảnh giới của Phật mau hiện bày. Đó là cái thượng phẩm của niềm, của đức tin, của nguyện và của hành. Còn một cái phẩm nào có thể cao hơn được nguyện của Đức Phật A-di-đà? Khi chúng ta lấy nguyện của Phật A-di-đà là nguyện của chính mình rồi. Vậy thì còn có cách gì để mà có cái nguyện cao hơn được? Cho nên vì vậy nói nó là thượng phẩm của tín, nguyện và hành. Và mình cũng hành mọi cái hành của Đức Phật. Cho nên vì vậy chúng ta cũng tiếp dẫn các loài súc sinh đó để cho nó sinh lên cõi người. Và khi chúng ta bố thí thì chúng ta cũng cầu nguyện cho những cái người mà được chúng ta bố thí. họ cũng có cái nhân duyên rằng là mình cho họ, mình nhận lại được nhiều. Chính lúc mình cho là mình nhận, cho nên mình cũng tri ân họ, cho nên vì vậy mình cũng cần phải báo ân cho họ. Báo ơn cho họ bằng cách làm thế nào kết cái nhân duyên bạn lữ với họ để mà có thể trong đời này không được thì trong đời tương lai. Để mà mở bày cái bản nguyện cho họ, cái Phật tâm cho họ, để cho họ có được công đức độ sinh và họ cũng mau chóng thành Phật quả. Cho nên vì như thế mình kết duyên với nhất thiết chúng sinh bằng cái Bồ Đề tâm, tức là bằng cái bản nguyện ở trên đó. Thì đó là mình đang còn hành cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì điều này thì có thể là đối với lại những người tu tịnh độ thì nó khá là ít được nghe. Và cái điều ban sáng tôi nói là cái điều mà thường xuyên được nghe. Những cái tín nguyện hành, hai thứ tín nguyện hành nó khác nhau. Và nếu chúng ta nghe cho kỹ hai cái tín nguyện hành đó rồi tư duy cho kỹ thử thì chúng ta cũng sẽ thấy là một cái tín nguyện hành chỉ lợi mình và một cái tín nguyện hành lợi nhất thiết chúng sinh. Cho nên cái tín nguyện hành kia tuy nói là thượng phẩm, cái tín nguyện hành nọ tuy nói là hạ phẩm, nhưng mà kỳ thật giữa cái thượng nó gấp vô lượng lần cái hạ, về cả công đức lẫn trí tuệ lẫn từ bi, nó gấp tới vô lượng lần. Cái đó nó gọi là thượng phẩm tín nguyện hành, thượng phẩm của tín nguyện hành. Mà chúng ta cần nghĩ cho kỹ để mà chúng ta bắt tay vào thực hiện cái tín nguyện hành nói trên đó thì chúng sinh được nhờ khôn xiết. Nhất là thực sự mà nói, nhất là với cuộc đời vô thường tấn tốc này nữa, mình sống nay chết mai không biết chừng nào chấm dứt, cho nên rằng là mình càng phải nỗ lực để mà gọi là thực hiện cho được những cái công đức nói trên đó, để dùng nó làm hành trang vãng sinh Tây Phương thành Phật Đạo, vào địa ngục độ hóa chúng sinh. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả